Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các anh chị em sinh viên thân mến, ai trong chúng ta cũng trải qua một giai đoạn làm sinh viên hay là đang ở trong cái giai đoạn sinh viên. Người ta vẫn nói giai đoạn làm sinh viên, học sinh là cái giai đoạn thật đẹp. Tôi cũng đã nghe nói như vậy. Và khi còn làm sinh viên thì mình cũng nghĩ rằng là có thể người ta an ủi mình, người ta khích lệ mình. Chứ giai đoạn sinh viên học hỏi mệt quá chứ đâu có gì là đẹp. Nhưng mà thưa các bạn, gần khi hết cái giai đoạn làm sinh viên chính thức đó, thì tôi mới học được một bài học rất quý báu cho cuộc đời sinh viên của tôi. Và tôi nhớ mãi, đó là cái nguyên tắc. Một ông giáo sư nói với tôi như thế này: các anh chị đang trong giai đoạn sinh viên thì rất là may mắn và hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả giáo sư nữa. Bởi vì người sinh viên, các bạn sinh viên nhớ cho cái nguyên tắc như thế này: người sinh viên là người được quyền nói sai, trong khi ông giáo sư không được cái quyền đó. Đó, các bạn sinh viên, chính đó là cái điều làm nên cái hạnh phúc của đời sinh viên. Dĩ nhiên ngày thi mà kêu nói sai thì ít điểm thôi, nhưng mà làm giáo sư mà nói sai đó thì có thể ông sẽ, hay là bà sẽ mất cái ghế giáo sư. Tuy nhiên không phải tất cả những gì ông giáo sư nói cũng là đúng, dĩ nhiên cũng có những cái suy tư riêng của ông. Nhưng mà cái lập trường, nhất là trong lĩnh vực thần học, ông phải phản ánh đúng lập trường của giáo hội. Người ta kể về các ông giáo sư, có một câu chuyện nói rằng một ông giáo sư dạy cho sinh viên y khoa, sau 6-7 năm dạy thì ngày cuối cùng ông nói rằng: thưa các anh chị, trong tất cả những gì tôi đã dạy anh chị 6-7 năm nay, có 50% là đúng, 50% là sai. Nhưng mà cho tới bây giờ tôi không biết cái nào là 50% nào đúng, 50% nào sai nữa rồi. Cái trách nhiệm của ông giáo sư là phải trình bày cho sinh viên cái lập trường chính xác của giáo hội. Trong khi đó, sinh viên có quyền để trình bày cái ý kiến của mình, cho dù cái ý kiến đó chưa chính xác. Thậm chí nếu ông giáo sư nói sai thì mất ghế giáo sư, chứ còn nếu sinh viên mà nói sai thì cứ làm sinh viên mãi, không sợ mất ghế sinh viên. Đó là một cái nguyên tắc nói lên cái may mắn của đời sinh viên chúng ta. Là bởi vì chúng ta còn giai đoạn, ở trong giai đoạn còn cơ hội để suy tư, trình bày ý kiến của mình và được giúp đỡ để cái suy tư của chúng ta dần dần tìm đến chân lý. Chúng ta hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Các bài họ đọc cũng gợi ý cho chúng ta cái hình ảnh giống như một lớp học, trong đó cũng có cái trao đổi và giống như là một bài thi vậy. Ở trong vườn địa đàng, Thiên Chúa ra bài thi cho Adam: Adam, ngươi đâu rồi? Adam sợ hãi chạy trốn. Tại sao ngươi biết rằng ngươi đang trần truồng? Một câu hỏi, một bài thi. Adam đổ lỗi cho Eva: chính người phụ nữ mà Ngài đã cho tôi đã cám dỗ tôi, đã cho tôi ăn trái cấm. Eva đổ lỗi cho con rắn. Tất cả các câu trả lời của Adam, của Eva đều xây dựng trên một cái sự mất tin tưởng nơi Thiên Chúa, mất tin tưởng nơi nhau, mất tin tưởng nơi Thiên Chúa, cho nên hai ông bà mới đưa tay hái cây trái cấm. Một lớp học khác ở trong ngôi nhà Nazareth, Sứ Thần hiện đến với Maria, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Thưa Maria, xin đừng sợ, vì đã bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Cũng là một bài thi, một câu hỏi làm cho Maria trước tiên là hoảng sợ. Nghe lời ấy, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Giống như là một người sinh viên khi nhận được cái đề bài, bối rối, lo lắng, tự hỏi cái đề bài như thế này nghĩa là cái gì. Trong đời sinh viên của chúng ta, chúng ta đối diện với những câu hỏi, những bài học, và sắp tới đây, sắp thi học kỳ rồi, chúng ta đối diện với những bài thi có thể cũng làm cho chúng ta bối rối, hoảng sợ. Và có thể chúng ta cũng nói như Đức Maria, việc ấy xảy ra như thế nào được? Cái câu hỏi như thế nào, làm sao mà tôi học được, tôi trả lời được? Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin thực hiện cho tôi như lời Sứ Thần nói. Đức Maria hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi điều mà tôi dường như không thể thực hiện được. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ bổn mạng của học viện chúng ta, Sedes Sapiensiae, ngai tòa của đấng khôn ngoan. Đức Maria đã trở nên ngai tòa của đấng khôn ngoan khi Đức Maria hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, đón nhận chương trình của Ngài. Chúng ta noi gương Đức Mẹ trong quá trình tiếp cận với chân lý của Thiên Chúa là sự khôn ngoan của Ngài. Có thể chúng ta cũng gặp những khó khăn, trắc trở, những hoài nghi, những băn khoăn, bối rối. Việc ấy xảy ra như thế nào được? Cái tín điều đó làm sao mà tôi tin được? Cái bài học như thế làm sao mà tôi chấp nhận được? Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, xin thực hiện cho tôi như lời Sứ Thần nói. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa chính là chương trình cứu độ yêu thương của Ngài dành cho con người. Chúng ta có đủ tin tưởng để đón nhận chương trình đó trong cuộc đời của chúng ta hay không? Chương trình được thể hiện qua các bài học nhiều khi khó khăn, vất vả, suy tư, cặm cụi, đọc đi đọc lại, chúng ta mới hiểu. Và có khi cũng chưa hoàn toàn hiểu. Và chương trình càng khó hiểu hơn nữa khi chúng ta đọc cái chương trình đó, học cái bài học đó trong lịch sử của mỗi người chúng ta. Để có thể cùng với Đức Maria đón nhận chương trình của Thiên Chúa, chúng ta xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta trở nên trong sạch hơn, trở nên trong trắng hơn, như Đức Maria đấng hoàn toàn vô tội. Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, mẹ Maria đặc vô nhiễm nguyên tội, và dĩ nhiên cả các tội riêng. Maria là đấng trong trắng, tinh tuyền, để trở nên ngai tòa của Thiên Chúa, ngai tòa của đấng khôn ngoan. Chúng ta cùng xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta để có thể đón nhận được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đón nhận được chương trình của Thiên Chúa, đón nhận được tình yêu của Ngài. Xin Đức Maria cũng giúp cho chúng ta noi gương Mẹ, biết hoán cải, trở nên trong trắng, trở nên tinh tuyền hơn, để xứng đáng là những ngai tòa của Thiên Chúa, ngai tòa của đấng khôn ngoan, như Đức Maria là bộ mặt của học viện chúng ta.